Kính thưa toàn thể chư ni, thưa Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp tác phẩm Thiền Sư Ni và chúng ta đang học đến nữ tôn giả Mahabasa Ba Đề. Tôi xin đọc phần chánh văn tiếp. Một ngày kia, khi bậc đạo sư ngồi giữa thánh chúng tại Tinh Xá Kỳ Viên, ngài xác nhận Mahabasa Ba Đề là vị có kinh nghiệm độc nhất sống hưởng thọ, hạnh phúc, giải thoát, niết bàn. Thưa đại chúng, Đức Phật tán dương công đức của tôn giả Mahabasa Ba Đề về thứ nhất là kinh nghiệm nhất về sống hưởng thọ. Chúng ta nghe như vậy là chúng ta sẽ hiểu cái chữ hưởng thọ trên tinh thần của một nữ thánh giả, nó không phải như là chúng ta hưởng thọ của người đời. Và tôn giả Mahabasa Ba Đề có kinh nghiệm nhất là vì không phải xuất gia rồi ngài mới sống mà được cái thọ hưởng cái niềm an vui như khi đã chứng thánh quả. Mà từ lần đầu tiên Đức Phật về thăm Ca Tỳ La Vệ là 300 năm, là 3 năm sau khi Đức Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác về thăm vua cha và hoàng thân lần thứ nhất, thì Kiều Đàm Di đã chứng gì rồi? Chứng Tu Đà Hoàng. Như vậy là cái khả năng lãnh hội và chứng ngộ của nữ tôn giả hết sức là nhạy, hết sức là nhanh. Tức là cái chủng duyên đã có từ trước chứ không phải chỉ trong đời này. Chúng ta biết khi mà mình sinh ra đời với một cái gia đình quyến thuộc như thế nào thì cũng cho chúng ta thấy cái nhân duyên phước báo của chúng ta tương ứng như thế ấy. Người có phước hoặc là có duyên với đạo thì sinh ra trong gia đình hạnh phúc và thường là dễ gần gũi được với đạo pháp. Tại sao không phải là một người khác mà là Mahabasa Ba Đề làm người di mẫu của Đức Phật? Mẹ ruột của Đức Phật là Hoàng hậu Maya cũng nhờ cái duyên phước mà được làm mẹ của Thái tử Tất Đạt La. Chứ sao không phải là người khác? Sao không phải là bà Tỳ Xác Khư? Sao không phải là bà Liên Hoa Sắc mà là Maya? Và cái duyên của Hoàng hậu Maya nó không phải độc nhất mà còn có thêm Mahabasa Ba Đề, là hai chị em cùng làm vợ của vua Tịnh Phạn. Và Hoàng hậu Maya là chánh hậu viên tịch sớm sau khi sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa có 7 ngày thôi, thì là cái duyên đó để lại cho Mahabasa Ba Đề. Để lại cái gì? Để lại cái công đức nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa. Một người thì có công sinh thành, một người thì có công nuôi dưỡng. Như vậy hai người này rất có phước, được sinh thành một đấng Phật tương lai và được nuôi dưỡng một cái đấng giác ngộ, là đấng thiện thệ, là thầy của trời người trong tương lai. Cho nên người ta mới nói một người con mà tu hành thành tựu đạo quả thì cha mẹ được sanh thiên, là như vậy. Là cha mẹ mà được làm cha mẹ của những vị đó là phước duyên nhiều đời chứ không phải ngẫu nhiên. Cho nên cái phước của Mahabasa Ba Đề đã có từ trước rồi, vì vậy mà được làm di mẫu của Thế Tôn. Rồi sau khi mà Đức Phật về thăm thì cũng có những vị trong triều đình tỉnh giác sớm đi theo Phật liền trong lần thăm thứ nhất, mà cũng có những vị từ từ mới đi. Thì trong cái số mà muốn đi theo Phật liền là có Kiều Đàm Di. Kiều Đàm Di đã xin theo Phật đâu có cho. Chúng ta thấy rằng Kiều Đàm Di đã bị từ chối mấy lần, nhưng mà cái sự từ chối của Đức Phật không làm bà nhũng chí, mà còn làm kích dương mạnh mẽ hơn nữa cái tinh thần tiến thân vì đạo. Càng từ chối thì cái khao khát được xuất gia tu hành của tôn giả Kiều Đàm Di càng mãnh liệt hơn. Với lại chúng ta cũng biết rằng khi chứng tu Đà Hoàng là vào được sơ quả, là nhập được dòng thánh, nghĩa là tâm không bao giờ thối chuyển. Điều này nếu như chúng ta trong đời tu học của mình mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tin tưởng nơi Phật Pháp, tin tưởng nơi bản thân, chúng ta cũng có thể vào được sơ quả. Có nghĩa là niềm tin không bao giờ thối chuyển, và cái sơ quả đó có nghĩa là không lầm các pháp. Người ta gọi là chứng kiến đạo, chưa có phải là tư đạo, nhưng mà là kiến đạo, tức là thấy được đạo, mà thấy bằng con mắt trí tuệ, chứ không phải thấy chỉ trong cái học hiểu đơn thuần của chúng ta. Cho nên chúng ta tu tập như thế này thì cũng có thể là con cháu gì đó của Kiều Đàm Di. Thì có điều là cái quá trình tu của chúng ta kéo dài quá, lê thê quá, là từ hồi xưa cho tới bây giờ mà mình vẫn còn trầm luân. Cho nên biết là cái kinh nghiệm để mà thọ hưởng cái sự an lạc chúng ta kém. Chúng ta thấy rằng Kiều Đàm Di đã có được cái niềm vui, cái hạnh phúc ngay từ khi ở triều đình, ở tại hoàng thành Ca Tỳ La Vệ. Và tôn giả tự giữ sự an vui đó trong suốt thời gian chờ đợi Đức Thế Tôn về lần thứ hai. Như vậy là hôm trước chúng ta học lần thứ nhất là 3 năm sau khi thành đạo, rồi lần thứ hai là 5 năm sau khi thành đạo. Thì 5 năm ở tại tư gia một lòng tu tập. Và được biết không chỉ Hoàng hậu Mahabhasabade mà kể cả các vị công nương có cái hướng tâm đối với Đức Phật cũng sống thanh đạm, cũng mặc y phục thô sơ. Mình không có dám nói là y bá nạp tại vì chưa có xuất gia, nhưng mà trong sử mình nghe Yayodhara đó, khi mà biết Đức Phật đã là một vị tỳ kheo, ngày ăn một bữa thì không phải Yayodhara ngày ăn một bữa mà sao ăn thanh đạm lại, tức là trong lòng nó có một cái sự hướng vọng về con đường mà người đó đã chọn. Thì con đường đó là con đường giác ngộ giải thoát, con đường tri túc và thiểu dục. Cho nên cả hoàng thân bất thích đều được ảnh hưởng do Đức Thế Tôn chọn đời sống phạm hạnh mà thành tựu cho bản thân trước khi mà chúng ta xuất gia. Thở ra cái niềm an vui hạnh phúc này cũng xin thưa cho toàn thể đại chúng hiểu rõ, có vị đủ duyên xuất gia được, có vị chưa đủ duyên xuất gia được, nhưng mà chúng ta có thể thực tập và hưởng thọ được cái niềm an vui phát sinh từ công đức tu tập, dù chúng ta ở trong cái nhân duyên là người xuất gia hay là người cư sĩ tại gia. Nếu biết giữ gìn liên tục nuôi lớn cái hạt giống chủng tử Bồ Đề thì chúng ta sẽ được cái quả trái là sự tỉnh thức và niềm an lạc đó. Cho nên Đức Phật khen Kiều Đàm Di, khen là biết hưởng thọ lắm. Thì xin lặp lại cái ý đầu là đại chúng thấy người đời bây giờ người ta nghĩ hưởng thọ chỉ có trên cái ý nghĩa của vật chất, được tiện nghi thế này thế nọ. Nhưng mà đối với Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, hưởng thọ niềm an vui không phải là hưởng thọ tiện nghi của vật chất, mà hưởng thọ nguồn sống tỉnh thức và sung mãn tròn đầy bi trí trên tâm linh của một người biết thấy được ánh sáng chân lý. Cái điều này đâu có hạn cuộc ở người tu hay là người đời. Cho nên cái kinh nghiệm mà tu học không thể do thầy trao cho mình, mà kinh nghiệm đó phải là tự mình mày mò, mình thực tập rồi mình rút tỉa, bản thân mình được an vui và mình có thể chia sẻ với mọi người niềm an vui. Cái chia sẻ của người có cái đạo lực nó rất là hùng mạnh. Ví dụ như Phật, mình không dùng từ chia sẻ mà Phật là sao? Là chỉ dạy chúng ta, là giáo hóa chúng ta. Còn chúng ta với nhau thì mình dùng cái từ chia sẻ, tại vì cái hùng lực của mình chưa có đủ để tác động đến cái nguồn tâm của bạn hữu, cho nên mình dùng chữ chia sẻ, có nghĩa là chút nào thì hay chút đó. Chứ còn như Đức Phật, khi mà Ngài thành tựu được cái nguồn sống chân thật rồi thì Ngài có thể giáo hóa, có nghĩa là chuyển đổi chúng ta một cách hết sức là nhẹ nhàng, dễ dàng. Thì cái đó là cái năng lực của một cái tâm tỉnh thức. Thì khi mà được cái năng lực đó rồi thì sức mạnh nội tâm rất là lớn, cho nên mới chịu nổi sự thử thách. Chúng ta cũng học rồi, Mahabhasa ba đề xuất gia dễ dàng hay là khó khăn? Khó quá. Nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại, không biết là mình nguyện làm người nữ hay là mình bị làm người nữ đây. Để mà mình phải chịu những cái thử thách. Các thầy tỳ kheo đôi khi Phật nói cho bài pháp, Phật kêu thiện lai tỳ kheo, đó là chưa có gì hết trơn à, chưa sinh vậy đó. Phật ngoắt một cái bước tới gần để Phật xuất gia cho cái thành tỳ kheo dễ dàng. Còn bên đây sinh quá chừng sinh, không cho, không cho, cho nên là sau khi Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ lần thứ hai rồi, Phật lại ra đi trở về Vệ Xá Ly, thì tôn giả mới đi theo, quyết chí tu học mới đi theo. Cho nên mình ít phước thì mình phải bòn phước. Mình ít phước thành thử mình không sanh làm cái người mà được tin tưởng rằng ý chí lập trường và niềm tin kiên định như là nam nhân. Rồi nghiệp tập của chúng ta nữa, nghiệp tập của chúng ta nó cũng thuộc là nhiều thứ rắc rối hơn là nam nhân. Nên khi xuất gia rồi mà nội cái giới không, là chúng ta phải chịu tới 348 giới, trong khi các thầy thì có 250 giới. Như vậy là hơn gần 100 giới. Mà ngoài ra còn phải chấp nhận cái bát kỉnh. Thì nói về bát kỉnh nói hoài mà không hiểu là chư ni có biết bát kỉnh là gì không? Cụ thể chi tiết nó là gì thì chư huynh đệ chúng ta có biết hết không? Có thể là có vị biết mà có vị chưa biết, cho nên hôm nay cũng đọc để cho toàn thể ni chúng biết cái bát kỉnh, cái ý nghĩa tại sao mà phải tuân thủ bát kỉnh, và tại sao mà Kiều Đàm Di chấp nhận dễ dàng và trở thành một vị có hạnh phúc lớn. Đáng lẽ mình mà nghe cái này là mình thấy bất mãn lớn. Vậy mà Kiều Đàm Di hạnh phúc lớn. Thứ nhất, tỳ kheo ni 100 tuổi hạ thấy tỳ kheo mới thọ giới cũng phải tiếp đón lễ bái và trải tòa mời tỳ kheo ngồi. Hồi xưa đó, thường thường đọc trong kinh, đặc biệt là các bộ kinh nguyên thủy, thì cái hành động mà tôn kính của người dưới đối với bậc thầy hay là các vị trưởng lão đó, là khi mình gặp rồi thì mình lễ bái, xong rồi mình múc nước rửa chân và sau đó trải tòa mời ngồi. Nó cái phép lịch sự của Ấn Độ và của ngày xưa là như vậy. Thì hồi xưa có lẽ là ngồi không phải như nhà cửa như mình, mà trải tòa là tìm một cái chỗ sạch sẽ, rồi lót một ít cái cỏ sạch, cỏ khô để mời ngồi, nó mang cái nét văn hóa như vậy thôi, tôn trọng như vậy thôi. Cho nên ở đây nói rằng khi mà chúng ta dùng 100 tuổi hạ cũng phải lễ bái và trải tòa mời tỳ kheo ngồi. Thì giờ đọc hết đi rồi chúng ta sẽ nói lại cái ý nghĩa chung. Thứ hai, tỳ kheo ni không được chê bai mắng nhiếc tỳ kheo tăng. Có xấu có dở gì để yên đó, để đó bên tăng xử, bên đây đừng có đụng tới. Thứ ba, tỳ kheo ni không được cử tội tỳ kheo tăng, ngược lại tỳ kheo tăng được quyền nói lỗi tỳ kheo ni. Chết dở đó. Thứ tư, thức xoa mana học giới xong nên đến chúng tăng cầu thọ đại giới, Thức Svamana có nghĩa là sau khi thọ sa di được 2 năm thì mới được quyền thọ thức Svamana. Nói rõ hơn là mới được quyền học pháp nữ. Tức là chúng ta biết rằng trước khi thọ tỳ kheo đó thì quý thầy không có phải qua thức Svamana gì cả. Ta sa di là ta lên gì? Ta lên tỳ kheo. Còn chúng ta thì trước khi mà lên tỳ kheo thì chúng ta phải có 100 pháp học chúng. 100 pháp học chúng đó nó tức là 100 cái giới điều nó nằm trong 348 giới của tỳ kheo mà chúng ta được ngấp nghé trước 100 giới. Nói như vậy đó có nghĩa là nó nhiều quá, sợ chúng ta không có đảm đương nổi khi chúng ta lãnh thọ giới pháp cao, cho nên tập cho chúng ta nhận một số giới trước coi coi được không, rồi mới sao mới bắt đầu nhận lên nữa. Nói chung là mình là thiếu phước và chưa có đủ ý chí niềm tin, cộng thêm nhiều cái rắc rối chung quanh cái nữ nhân của chúng ta, cho nên chúng ta phải được truy luyện kỹ hơn bên ta. Nói vậy để cho chư ni hiểu cái ý nghĩa tại sao là phải như vậy. Cho nên thức Svamanani có nghĩa là một thọ và học 100 học pháp nữ này, hoặc là gọi là pháp học chúng, để cho chúng ta chuẩn bị bước lên cái thềm thang thọ đại giới và được gọi là tỳ kheo ni. Mà khi thọ ở trong ni, chúng ta đang ở trong ni, nhưng mà khi thọ thì phải cầu đại tăng truyền chứ không phải ni truyền. Cho nên thọ tỳ kheo phải là đại tăng, nhị bộ tăng ni truyền. Mà ngay cả khi sám hối cũng vậy. Chẳng hạn như phạm tội tăng tàn, ở trong này nói phạm tội tăng tàn, thì khi sám hối đó, không phải chỉ sám hối trong bên ni, mà phải sám hối ở nhị bộ đại tăng. Nhị bộ là 20 vị tăng, 20 vị ni chứng minh đồng ý cho mình sám hối. Xong rồi thì mình mới thảnh thơi, mình mới có thể vượt qua được những cái tập nghiệp xấu, tránh những cái sai phạm trong khi giới luật Phật đã chế. Học cái này có một cái niềm vui và cũng có một cái sợ. Niềm vui là an ổn. An ổn sao? Đọc lại luật ngày xưa, quý thầy quý cô phạm luật cũng y như mình, chứ không phải chỉ có mình như bây giờ. Chút xíu là Phật chế giới, chút xíu là Phật chế giới. Mà tại sao? Tại vì phạm liên tục, phạm nhiều thứ lắm, và cũng có những cái phạm rất là nghiêm trọng. Cho nên chúng ta thấy rằng việc tu hành phải đơn giản đâu. Từ hồi xưa thời Phật còn tại thế là cái lúc mà năng lực giáo hóa của giáo chủ rất là lớn, thế nhưng mà vẫn không dễ dàng gì để chuyển hóa tâm tánh của người đời, huống gì chúng ta bây giờ. Đó là cái an ủi chúng ta. Nhưng mà sợ, sợ là chúng ta không có phải ý y, hoặc là chúng ta phải xem coi cái sự chịu đựng của chúng ta đối với cái kỷ cương tu học, mình có đủ sức để mà chúng ta chấp nhận cái đời sống phạm hạnh hay không. Bởi vì sao? So với tất cả những cái luật mà học thì bây giờ chúng ta phạm sạch sẽ, mà chúng ta cũng chưa có bị nghiêm trị chút nào, thế mà chúng ta đã phiền não. Tức là nói về khi sai phạm đó, mà cái cách để thọ cái giáo huấn thì hồi xưa nó nghiêm gấp trăm lần bây giờ. Bây giờ không có gì so với ngày xưa, nhưng mà chúng ta đã cảm thấy nản, đã cảm thấy lui sụp. Như vậy là chúng ta chưa có ý thức được cái quan trọng của việc chuyển đổi tập nghiệp đối với cái người tu Phật như thế nào. Đức Phật chế giới mình thấy là học rồi mới thấy tại sao mà nó nghiêm khắc tới như vậy. Và chúng ta bây giờ kể cả người đi trước lẫn người đi sau phạm nhiều lắm, không có thể nói là phạm chút ít. Thì học như vậy để cho chư ni thấy rằng muốn tu tập phải tự khắc, tự hứa với lòng mình, cố gắng sửa. Sửa chưa được thì cố gắng sửa nữa, chứ đừng có làm sao, chứ đừng có chán nản. Bây giờ không có đáng gì so với ngày xưa. Chúng ta đi tiếp cái ý của Bát Kính Pháp. Nam tỳ kheo ni phạm tội tăng tàn nên mỗi nửa tháng ở trong hai bộ hành pháp mana đọa. Chữ tăng tàn á là tiếng Phạn mà nói tắt, nếu nói cho đủ là tăng già bà thi sa. Tăng già có nghĩa là tăng chúng, bà thi sa có nghĩa là tàn. Ở trong cái giới điều của tỳ kheo ni, ở đây theo tinh thần của người học Phật nghiên cứu là tôi nói, chứ ở bên nguyên thủy thì không có cho nói, tại vì có các vị tịnh nhân cư sĩ. Tại sao? Tại sợ nói thì tịnh nhân cư sĩ thấy mấy thầy cô phạm tuốt lốt hết, cho nên cười, chê cười. Mà sanh tâm mà chê cười thì sợ mình tổn phước. Tại vì cái việc này mình làm nổi rồi mình hãy cười, còn mình chưa làm nổi thì khoan, khoan cười. Mà thật ra khó làm, rất là khó làm. Nhưng mà trên tinh thần Đại Thừa thì cho cư sĩ nghe, nghe đến chi? Để tự mình xét nét coi mình có kham nhẫn hay không trước khi quyết định xuất gia. Hai bên nó có hai cái tinh thần khác nhau. Một bên thì không dám cho nghe, sợ nghe rồi chê thì sanh tổn phước. Một bên thì cho nghe, cứ nghe hết đi, để mà khi xuất gia thì sao? Phải chấp nhận đời sống như vậy đó. Cả hai đều có cái ý nghĩa rất đáng tôn trọng. Cho nên thôi bây giờ đi theo, ở đây học chúng nữ là cư sĩ rất là đông, cho nên có thể nói là theo tinh thần của Đại Thừa đó, tức là cho nghe để chiêm nghiệm lấy mình có tham nhẫn đời sống xuất gia hay không, chứ đừng có chê. Khi mà thấy các tỳ kheo ni chưa ổn đó thì mình chỉ nguyện cầu cho họ mau ổn. Chứ đừng chê, để mình chê họ mình cũng không có thêm cái gì, chỉ càng thêm mất tính tâm với tam bảo thì không có tốt. Thì khi mà thọ phạm tội tăng tàn á là cái tội như thế nào? Trong 348 giới của tỳ kheo ni á thì nó có 8 tội ba la di. Đó là cái tiếng bên Phạn dịch ra đó, có nghĩa là ba la di có nghĩa là sao? Coi như là bỏ đi. Giống như là cái cây mà cái cây non mà chặt ngang cái gì? Chặt ngang cái đọt vậy. Hoặc là như cái cục gạch mà sắn xuống một cái nó bể đôi. Tức là cái tội này là cái tội không thể cứu. Ba la di là như vậy, là tội cực trọng, không có thể nào cứu được. Thì có 8 tội. Rồi có 17 cái pháp tăng tàn, tức là giống như là người bị chặt đầu, ba la di là đứt luôn, còn tăng tàn là đứt mà còn cái yết hầu nó lúc lắc. Tức là chưa đứt, cho nên nếu gặp một người thầy thuốc giỏi và mình chịu đựng được thì có thể sao? Thì có thể cứu được, tức là trị thương được. Thì cái tội đó, người ta nói tội kia, tội ba la di là tội tử, còn cái tội tăng tàn là chung thân. Thì đại khái quý vị nào có học luật thì nghe vậy hay vậy. Nếu mà lớp học được kéo dài lâu dài thì có thể là cái nhu cầu cần thiết thì chúng ta sẽ học luật. Học luật trên cái tinh thần này thì vui lắm, hay lắm. Tại vì mỗi, nó giống như pháp cú vậy, mỗi một giới là một câu chuyện, mỗi một giới là một câu chuyện. Mà câu chuyện nào nó cũng mắc cười, nó mắc cười như mình bây giờ vậy đó. Có nhiều cái xấu y như mình bây giờ mà Phật phải chế giới. Thì cái tăng tàn là giống như người phạm một cái lỗi rất là nặng, nhưng mà ở trong cái tinh thần cái người đó vẫn còn một chút thiện căn, thì chư tăng ở trong hai bộ tăng ni có thể vì người đó mà cứu được. Tàn là tàn phế, một vị tăng tàn phế chứ chưa chết, nhưng mà nhờ cái sức gia trì của những vị trưởng lão và đại chúng cho nên giúp cái tàn mà không phế. Đó, thì đại chúng hiểu là như vậy. Cho nên là nếu mà chúng ta phạm cái tội đó thì ở trong nhị bộ tăng là có chư tăng hỗ trợ cho mình. Nên là đại chúng thấy rõ ở đây hòa thượng có đề thể dạy dỗ hết bên tăng bên ni, mà chúng ta thì sao? Chỉ có thể hướng dẫn ai thôi? Hướng dẫn ni thôi. Là vì chúng ta không có đủ cái phước và đủ cái bản lĩnh để mà làm thầy của nam nhân. Nói về lãnh đạo nói về cái hướng dẫn thì không đủ, mà có một cái đủ, đủ để cho chúng ta vui. Đó là cái gì đủ? Cái gì mà người nữ không thua người nam? Là gì? Là khả năng gì? Khả năng tu tập để được giác ngộ thì không thua. Cho nên mới có cái bộ thiền sư ni. Bộ thiền sư ni mình học xong rồi mình thấy phấn khởi, là thôi mình cũng không muốn lãnh đạo ai. Mình tu được nhiều thì mình chia sẻ nhiều. Mình chỉ mong là gì? Mình chỉ mong là mình tu được và mình an ổn là đủ rồi. Chứ còn cái phước này ta chưa có tròn thì ta cũng không có khởi cái tâm, khởi tâm quá lượng, và chỉ cố gắng tu tập mà thôi. Người ta đôi khi có những cái bức xúc, người ta so sánh. Người ta so sánh là cũng có khi người nữ làm được nhiều việc lớn và tâm lượng rất là tốt, trong khi đôi khi cũng có một vài vị là nam nhân mà chưa tốt, mà sao chê nữ nhân như vậy. Thật ra khi mà Đức Phật dạy là Đức Phật y cứ trên Thanh Tịnh Tăng mà nói. Thế đại chúng có nhận được ý này không? Trên Thanh Tịnh Tăng mà nói thì đại tăng vẫn đông hơn, và vẫn mang cái tính sao? Mang cái tính là rộng truyền và rộng độ chúng sanh nhiều hơn nữ nhân. Vì cái đời sống sinh hoạt của người nam nó sao? Nó thuận tiện hơn người nữ. Nói ra trên cái phước tướng á thì thuận tiện hơn người nữ. Cái điều này thì đại chúng có chấp nhận không? Có chấp nhận. Cho nên mình xét là mình phải xét đối chiếu ở trên cái Thanh Tịnh Tăng, Thanh Tịnh Ni. Chứ mình đừng có lấy cái Thanh Tịnh Ni đối chiếu với không Thanh Tịnh Tăng thì không được. Ta lấy thì ta lấy tương ưng, chứ không thể nào lấy cái không tương ưng. Tại vì vẫn có những cái bậc, những cái người nữ mà tu rồi mà không thanh tịnh. Thì trong sử ghi lại có vị Thâu La Nan Đà đó, ở bên nữ, hồi xưa là Tỳ Kheo Ni Thâu La Nan Đà, là nhiều cái dở. Mà vì vị này mà chúng ta bị chế giới liên tục. Cho nên là ở đây có những vị không thanh tịnh thì bên kia cũng có những vị không thanh tịnh. Nhưng mà khi đưa ra để làm cái mẫu nghi, cái biểu nghi để giáo hóa thì lúc nào cũng vậy. Nhờ cái khả năng làm việc và sức khỏe thì mình thấy rõ ràng bên tăng tốt hơn mình, cho nên đảm đương việc lớn nhiều hơn mình. Chúng ta thấy có cái lợp cái nhà không thấy cô ni nào leo lên trên cái nóc đó, mà bắt mấy thầy phải leo lên cái nóc đó. Mà ta leo xuống rồi người ta không bệnh, mình ở dưới này ngó lên thôi cũng bệnh. Mà mình chưa làm đâu mình đã bệnh rồi. Như đó đó mà mình đòi bằng người ta thì cái đó cũng không, nghe cũng hơi khó. Khó. Mình có những cái mình tốt, nhưng mà cũng có những cái mình không tốt. Thì mình phải sáng suốt mà ghi nhận. Mà cái chuyện giới tướng của chúng ta nó có thể chuyển hóa, chứ không phải là vô phần chuyển hóa. Không phải là nói như vậy là như vậy hoài. Nếu mà chúng ta chuyển hóa cái tâm thì chúng ta vẫn có thể thay đổi cái tướng. Quý cô ráng tu đi, mai mốt đời sau làm tăng leo lên nóc nhà lợp. Tôi thấy quý thầy cực quá. Mình sao mình chỉ thấy, mình chỉ so sánh để hưởng thụ như thế gian, mình không thấy cái cực khổ. Cực khổ vô cùng. Những cái gì nặng là chưa tăng làm hết, mình cứ bếp xếp chê bai hoài. Thì như vậy là mình thấy khó chịu. Tại sao mình không suy nghĩ, người ta làm vậy đó, còn mình cứ ngồi ở không mà chê, thiệt là khó coi, phải không? Cho nên ở đây cấm không cho là vậy. Những cái mình làm được thì mình chê được đã đành, làm không được mà chê. Còn cái người ta làm được, ta không chê bai vậy, ta cứ chăm chỉ ta làm, chí thú mà làm. Cái đó là cái mình thấy thực tế. Số 7, tỳ kheo ni không được ở chỗ không có tỳ kheo mà hạ an cư. Cái ý này thì mình thấy thương Đức Phật lắm. Hạ an cư là mình kiết hạ nè. Hồi xưa thì chưa ni nhớ đó, mình không phải lúc nào cũng ở như vậy. Bây giờ mình mới có là thường trú. Còn hồi xưa là mình đi khất thực, ni cũng đi mà tăng cũng đi. Chỉ có mùa an cư ta mới ở yên một chỗ. Mà ni ở yên một chỗ, ở yên như thế nào đây? Ở rồi có người này người kia, người ta biết mà người ta có ý xấu, người ta tới thì lại không tự bảo vệ được. Cho nên phải ở đâu? Ở gần gần tăng. Đặng chi? Hữu sự có tăng bảo vệ. Bảo vệ trên hai mặt. Thứ nhất là gặp ngoại duyên bất trắc. Thứ hai là bản thân mình tu hành bị khó khăn trở ngại, tu không được. Tu không được thì bên tăng phải xử. Hỗ trợ, sắc tấn, động viên. Mình thấy rõ cái điểm đó đó. Nhiều khi tôi nghĩ thiệt tình, nói thì nói chứ lý sự mình phải nhìn ra cho rõ ràng. Ban ngày thì mình cũng ngon lành đó, mà ban đêm một cái ha, trời mà đổ xuống, đổ đen xuống một cái rồi, nghe cái gì cũng ngồi trong nhà rồi bấm chuông rồi la làng, ai ngoài làm gì làm, sống chết không biết à. Bên ngoài trong khi tội nghiệp với thầy, mình la cái là hàng rào kiểu nào cũng phải nhảy qua, mà nhất là ở dưới đạo tràng thường chiếu. Quý cô cứ tưởng tượng quý cô ở đông bao nhiêu thì quý đầy cực quá nhiều. Cái chuyện ban đêm mà bắt mấy thầy chạy vòng vòng cái làng đó, tại sao? Ăn trộm cũng la, rồi bệnh cũng la, thế phải không? Bệnh đau cũng la, ăn trộm cũng la, rồi sụp nhà cũng la, rồi nước lụt cũng la, cái giống gì cũng la, mà không tự cứu được, yếu đuối không tự cứu được. Thì bây giờ nó rõ ràng mình thấy. Cho nên nhất nhất cái gì cũng phải có sự hỗ trợ. Nên là cái bát kính của Đức Phật đó là muốn nói ni không thể ở xa đại tăng, nhưng mà vì cái nghiệp lực của chúng sinh, tăng ni là nam nữ, ở gần thì rất là khó giữ. Cho nên muốn giữ thì phải một bên, phải thượng một bên lên như là thầy tổ cha mẹ, chứ mà nếu ngang sàng một cái là chết. Cho nên bắt cái gì cũng phải, không được khởi cái niệm bất kính, luôn luôn phải kính, kính. Vì kính cho nên không có khởi cái niệm khác, mà như vậy thì bên kia mới bảo vệ được. Còn chứ nếu mà nếu không khởi cái niệm mà kính trọng như là bậc cha, bậc anh hay là thầy, thì nó rất dễ lưu chuyển theo nghiệp thức của chúng sinh, và ngay đó thọ mệnh của đạo pháp tiêu liền. Thưa đại chúng, có nhận ra được điều này. Cho nên nhận mình vô nó rắc rối, gọi là phức tạp vô cùng. Không nhận nó khỏe cái đầu Thế Tôn. Khỏi tổ chức, khỏi sắp xếp, khỏi bảo vệ. Bây giờ nhận vô ở xa thì không được, tội nghiệp. Giống như là đã chấp nhận độ thì phải có trách nhiệm lo cho người ta. Mà lo mà ở gần nó chết, thì quý vị nghĩ coi Phật phải làm sao đấy. Bây giờ nghe bát kính như vậy thì chư ni có đã hiểu được chưa? Tại sao mà ép? Không phải ép mà làm cho cái duyên nó trắc trở vậy đó, đặng cho đừng có xảy ra sự cố. Vậy mà vẫn xảy ra sự cố, chứ phải nó làm vậy mà không xảy ra sự cố. Xảy ra hồi Phật thì ít, bây giờ thì liền liền, và người ta cảm thấy bình thường với sự cố. Mình mới thấy đó là thọ mệnh Phật pháp nó vào nó giảm là vậy đó. Nó có cái nguyên do. Mà bây giờ người ta còn la lên xóa bát kính pháp, la một cách công khai, nam nữ bình quyền, ai mà đòi quyền gì đâu, người ta chỉ giúp thôi chứ không ai mà đòi gì. Mình chưa có bao giờ mà xin mình bắt cơm nào hết trơn, chứ ông ta không có muốn đòi mình cái gì hết á. Nhưng mà Phật đã biết rằng chúng sinh mà theo cái nghiệp đó, nó nặng nề lắm. Phật đã bỏ chạy mà, đại chúng nhớ, Phật bỏ chạy chứ đâu phải Phật đâu phải ở đó mà giỡn đó. Muốn đi tu phải bỏ gia du mà đi, chứ đâu có phải là nàng cứ ở đó ta cứ tu. Không có, ta đi nha, xin lỗi ta đi nha, chạy mà giờ mình đòi đi theo. Quý vị cứ nghĩ thôi, nguyên một cụm 500 công nương nó đòi đi theo, có phải chết dở không? Bây giờ không theo thì ai độ cho tu? Nên đọc cái khúc này chúng ta rất cảm động, cảm động về tấm lòng của Đức Phật. Mà cảm động nữa là hai cái cảm động nó hơi giống mà nó không giống. Tấm lòng của Đức Phật cực kỳ từ bi theo cái kiểu mà nãy giờ chúng ta đang học, và tấm lòng của A Nan cũng cực kỳ từ bi mà theo cái kiểu thường tình. Cho nên Phật rầy quá chừng rầy đó, cái kiểu mà từ bi như A Nan mà không để bắt kính pháp là chết liền. Tội nghiệp quá Thế Tôn, tội nghiệp quá Thế Tôn, cho nên mới bị Ma Đăng già là vậy đó. Cứ tội nghiệp quá là chết vậy. Cho nên Thế Tôn tội nghiệp mình nhưng mà cứng. Học tới đây rồi thì chưa ni hiểu. Khi chúng ta tu học thì phải cần sự nghiêm trọng, nghiêm cẩn, chứ không thể nào mà quá dễ dãi. đối, nhất là đối với đại tăng, càng nghiêm cẩn càng quý. Thế nên mình bảo vệ mà. Cho nên là học hồi xưa học Bát Kính Pháp đó được hai dạy rất là kỹ. Sau này mình cũng không hiểu tại sao mà trong các vị ni trẻ và giới Phật tử cư sĩ đó, do cái mức mà thông cảm và nghiên cứu trong cái tinh thần như thế nào mà người ta đòi bỏ cái Bát Kính Pháp này là một cái nguy hiểm. Đây là rào dậu mà, nó là cái dạng rào dậu. Thật ra nếu học được cái điểm này rồi thì chư huynh đệ chúng ta mới thấy Phật thương chúng sanh không bỏ một ai. Thật ra bây giờ mà không độ mình loạn luôn á. Ý là độ mình tu mà mình còn lăng xăng lộn xộn như thế này, mình tu chưa có được như cái sở nguyện của mình và cái mong mỏi của Đức Phật, mà không độ mình nữa thì không biết. Mình thì thấy coi hiền hiền vậy đó, nhưng mà nó mình làm khổ người ta dữ lắm. Cái cô thấy cái tướng mình coi hiền hiền mềm mềm vậy đó, chứ là quân tử toàn chết vì nữ nhân thôi. Mấy cái ông mà hét ở trên chiến trường không bao giờ mà thua giặc vì đường gươm mũi đạn, mà thua vì một sợi tóc của mỹ nhân. Thưa có đúng không? Cho nên coi lù lù lù, coi mềm mềm, nhưng mà ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản đâu. Phật sợ mình lắm chứ không phải đơn giản đâu. Mình hồi xưa mình học luật, mình nghe nhiều cái luật mình thắc mắc. Khi các thầy tỳ kheo mà nhìn các nữ thí chủ thì chửi, nhìn từ mắt cá trở xuống, nói thôi khỏi nhìn, mắt cá trở xuống còn gì đâu nữa nhìn. Biết Phật sợ tới vậy đó, không dám cho nhìn. Tại sao? Tại vì cái đường nét của mình là một cái cạm bẫy đưa người ta đi vào cái chỗ không có thể nào ngóc đầu lên được. Đâu có vui sướng gì trong cái đời sống nghiệp lực của chúng sinh. Vô rồi khổ, nam cũng khổ mà nữ cũng khổ. Chỉ có ra khỏi rồi mới hết khổ. Thực ra người nam họ cũng biết khổ chứ không? Họ đâu không biết khổ. Họ khổ kiểu của họ, khổ kiểu gì mình không biết, nhưng mà họ cũng khổ. Chứ mình đừng có thấy họ vậy là mình họ không khổ, khổ chứ. Mình thấy họ làm mình khổ, mình la, mình nói mấy người đó làm mình khổ, họ cũng nói mình làm họ khổ nữa. Quý vị nghĩ coi phải không? Không, đâu có phải là một chiều mà được. Có nhân thì có duyên, có cái này thì có cái kia. Giờ đó mà chúng ta mà đưa đi vào ở trong cái đời sống tu hành này, thì Đức Phật khổ sở không biết làm sao cho nên mới chế ra Bát Kính thôi. Về sau này Kiều Đàm Vi nói là con không chỉ tuân theo Bát Kính, mà cho dù Đức Thế Tôn có chế ra vô lượng pháp kính, con cũng sao? Con cũng xin một lòng vâng theo. Đó, cho nên mới được kinh nghiệm hưởng thọ, đệ nhất kinh nghiệm về hưởng thọ. Vậy Phật chế như vậy là để bảo vệ chúng ta đây. Căn cơ kiết hạ là phải ở cho gần gần như thế đó. Gần gần mà phải trang nghiêm thanh tịnh, cho nên phải có giới điều, phải có người chăn dắt chúng ta. Rồi mỗi nửa tháng phải cầu tăng mà chỉ dạy. Vì hồi xưa thì mình tu, nhưng mà đôi khi cái kinh nghiệm mà thiền định của chúng ta nó lại không vững chãi. Mình ngồi thiền không biết mình làm gì. Chuyện này nói ra là chư ni hiểu hơn ai á. Không biết mấy cô ngồi thiền chứ làm gì có trời biết. Không biết mấy cô làm gì trong lúc ngồi thiền nữa. Thấy ngồi liêm diêm vậy chứ cũng ghê lắm à. Không phải đơn giản đâu. Nên là mà mình đang suy nghĩ á, có một cái ý kiến, mà ý kiến này là ở bên thiền viện mình bị rồi, là xin cho được chư ni á, trao đổi với lại các chị em cùng tu tập với nhau, có những chị em mà đi trước một thời gian á, cho được hỏi những cái trạng thái khi ngồi thiền, những cái cách dụng công, mà có khi dụng công rồi nó nhức đầu, nó chóng mặt, nó buồn nôn, nó ngứa ngáy, nó thở không nổi, không biết nói với ai. Xin cho trao đổi cái này. Và có một lần đó viện Trí Đức Ni thì ở đây người ngồi thiền dẫn chúng rất là đều, rất là tốt, là ni sư phó trụ trì. Ni sư không có nói năng lưu loát như tôi, ni sư tu tốt hơn tôi nói ni sư tu hồi hướng phước lại cho tôi. Người đó chuyên tu, tôi tu không bằng. Cho nên là cái kinh nghiệm về tọa thiền đó thì được ni sư trao đổi với lại ni chúng ở đây. Và khi mà sư phó hộ trì nghe đại chúng trình bày những cái khúc nôi khi ngồi thiền thì sư bủng rủng tay chân không hiểu cái chuyện đó ở đâu nó xảy ra. Tức là nó quá nhiều cái mà chị em không có thông được mà phải ngồi, tại vì bắt ngồi thì ngồi, bây giờ không cho xuống thì con ngồi chứ xuống thì rầy con thì con ngồi đó, ngồi đó mà thật là rối lắm. Mà ngồi sai đó thì thôi tốt hơn đừng ngồi, ngồi sai nó còn nguy hiểm, gọi là phản tác dụng. Cho nên trong cái vấn đề tu tập của chúng ta đó, khi chúng ta không có vững chãi thì chị em giúp được bao nhiêu thì giúp, nếu tệ nữa thì phải cầu đại tăng là vậy đó. Vì là cái sức thiền định đó của chư tăng khi định rồi thì với cái trí tuệ và với cái dũng lực của bên tăng, cái sức định mà định được rồi thì có lẽ là vững chắc. Còn binh nữ mình có cách như thế này, nếu nói về kinh nghiệm đại định mình chưa có mình nói không được, nhưng mà nói về cái kinh nghiệm vọng tưởng mình có mình nói được. Thấy vậy đó, chứ mà nó lăng tăng đều không được. Cái tâm tư của chúng ta đều không được, mặc dù chúng ta biết rằng ta sai, chứ không phải là ta đang đúng đâu, ta biết ta đang sai mà ta vẫn không thể gì, vẫn không thể điều được cái sai của mình. Yếu như vậy đó, yếu đuối lắm. Bên nữ nhiều khi khổ vì sự yếu đuối của mình, mà mình cũng biết nữa mà mình không mạnh lên được, có chịu nổi không? Nó có cái kỳ vậy đó. Chứ nếu như mà mình biết xong mình mạnh lên được thì dễ rồi, mình biết mình yếu nhưng mà mình không mạnh được, bây giờ phải làm sao? Thì trong cái tu thiền thì phải định lực thôi, vậy mà phải điều hơi thở rồi phải quán chiếu, có khi dạy quán có khi dạy chỉ. Nếu mà người mà hay ngủ quá thì phải tu quán, chứ mà hay ngủ mà vô chỉ cái là ngủ liền. Chỉ là dừng mà nó dừng rồi, vô rồi cái là nó không nhúc nhích rồi, cho nên nó phải quán chiếu để mà đừng có ngủ gục. Còn cái người mà tâm thức cứ lăng xăng, cứ quá nhạy bén, nghĩ lung tung, nghĩ quá nhanh, nghĩ quá sai luôn hả, nghĩ quá nhanh là tự nhiên nghĩ quá sai thành những vị này phải tu chỉ, đừng có nghĩ nữa, xả đi. Thì những cái khúc nôi này, những cái tâm trạng này là quan trọng nhất đối với người tu thiền, chứ không phải học pháp vậy là đủ. Học pháp á, là cái chuyện nói ra được, còn cái chuyện kia là nói ra không được, ách ở trong này mà phải nói ra cho được. Trong khi ngồi đó thấy cái gì nghe làm sao, hoặc là mình tu mình cảm thấy nhẹ nhàng quá, mình thấy ánh sáng chiếu, mình thấy cái này cái kia, mình tưởng trúng mình trật lắc thì phải được tháo gỡ ngay. Thì đã là ý kiến chư ni là xin được có một cái giờ đó, thì tôi thấy rằng rất là hữu ích. Cho nên tôi sẽ thưa cùng hòa thượng, có thể là chúng ta có khi chúng ta học giáo lý, có khi chúng ta ngồi để lắng nghe cái kinh nghiệm của những người đi trước, và chúng ta được quyền nói lên những cái khó khăn của mình khi mình đang tu tập. Xin nhớ là mình nói trong cái tinh thần học hỏi và nói lên cái khó khăn để được tháo gỡ, chứ không có cái chuyện mà chúng ta trình để mà làm mất thêm cái thời gian quan phí của đại chúng, thì cái điều này rất cần thiết trong khi tu hành. Đó là tại sao mà chúng ta phải ở gần tăng, để tăng có cái hai cái bảo vệ mà như tôi vừa nói. Và cái thứ tám của Bắc Kỉnh, tỳ kheo ni an cư kiết hạ xong nên ở trong chúng tỳ kheo cầu xin ba việc để tự tứ. Nếu có gì nghe, nếu thấy nghe nghi thì phải sao? Từ bi chỉ dạy, con sẽ y pháp mà sám hối, thì cũng sám hối ở trong tăng. Tức là nói chung là tăng chỉ dạy hướng dẫn chúng ta tu tập, bởi vì tăng đầy đủ tư cách trên trí tuệ và công đức tu hành, cộng thêm vào lại cái phước đức của người nam nhân, thì mình học như thế này để mình hiểu và mình tạo cái duyên cho mình tu tốt và đại tăng tu tốt. Không nên tạo cái duyên cho mình tu không được và đại tăng tu không được. Cái Phật tử thấy chư tăng có cái phước là tánh tình nói theo người thế gian nó rộng lượng, dễ dàng, dễ dàng giúp đỡ và xóa bỏ những cái lỗi nho nhỏ. Do đó Phật tử đa số là thích tăng, ít ai mà thích ni lắm. Chứ không phải là người ta ghét bỏ ni tự nhiên mà ta ghét bỏ, nó có cái lý do, nó có cái gì khó khăn, nó có cái gì mà làm cho mình ngại, mình không có dám gần. Thành thử ra chưa tăng rộng độ chúng sanh dễ, nhưng mà vì gần mà chưa có xong cho nên nó phát sinh ra các cái sự việc. Ở đây mang cái tính cách là tâm tình, đặc biệt là với Phật tử nữ. Mình biết rằng chỉ có các thầy mới thể độ mình tu được, vì các thầy là người đại diện cho Tam Bảo giúp mình tu hành, thì mình cũng tạo cái duyên để hỗ trợ cho được cái công phu của thầy. Mà hồi xưa là nữ thí chủ mà hỗ trợ với thầy nhất là ai, với Phật tử biết không? Là bà Visakha. Tại vì khi bà đến với quý thầy, bà cung cấp tứ sự cúng dường và cái tinh thần của bà đối với lại đại tăng cực kỳ nghiêm túc, đoan trang. Cho nên khi Phật tử đến chùa đó, chúng ta cái ngoại hình của chúng ta cũng phải tốt. Tốt là không phải là tôi nói là cho trang điểm cho đẹp, mà là chúng ta kín đáo. Chúng ta phải kín đáo, chúng ta đừng có cần trang điểm ở bên ngoài, mà chúng ta trang điểm cái tâm của chúng ta, làm cho cái tâm chúng ta thanh tịnh tốt. Để chi? Để cho quý thầy cũng được cái thuận lợi trên bước đường tu tập và quý thầy độ mình. Chứ bây giờ không có tăng thì cũng ai độ mình. Như chúng ta thấy giờ chúng ta ngồi đây chứ toàn là đệ tử của bên tăng không. Một số cô thì đệ tử của Hòa Thượng Ân Sư, một số cô thì đệ tử của Hòa Thượng Thường Chiếu, là tăng độ chúng ta. Như vậy thì ta nương tăng chứ nương ai? Mà đã nương tăng rồi thì phải biết giữ gìn đời sống phẩm hạnh chót cho tăng đoàn. Đó là cái ý nghĩa của Bát Kinh Pháp. Vậy thì đại chúng có chấp nhận Bát Kinh Pháp không? Thế ra cái bắt buộc chúng ta mà tôn trọng là để bảo vệ tăng đoàn, chứ không có ép uổng gì mình hết. Mà mình càng nhúng mình để bảo vệ thì mình càng tăng trưởng cái gì thưa đại chúng? Tăng trưởng cái công đức và trí tuệ. Tại vì nhúng nhường đâu phải dễ nhúng nhường. Bởi mình nói á, người ở ngoài đời mà nghe cái này là phiền ngay, thấy nó ép quá. Tại vì sao? Vì cái bản ngã của người ta càng được tôn lên thì người ta càng cảm nhận đó là vinh dự. Trong khi người tu đạo thì sao? Càng tháo hết cái bản ngã chừng nào thì càng gần với ánh sáng chừng đó. Hai bên cái tinh thần nó khác nhau. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa đó, Ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh, Ngài chọn cái hạnh đi đâu gặp ai cũng xá, cũng chào. Kể cả những người hạ liệt ở trong cuộc đời, Ngài cũng đảnh lễ, Ngài cũng bái. Để chi? Để thấy rằng mình không có là gì cả. Đó là hạ cái ngã của mình xuống. Nên nếu mà chúng ta vì cái đại nguyện tu hành để thành tựu sự giác ngộ giải thoát thì kêu mình kính trọng ai cũng được, có sao đâu, thưa đúng không? Mà huống gì là biểu mình kính trọng đại tăng thì quá tốt, sao mình lại không vui? Do vui cho nên Kiều Đàm Di mới được thành tựu đạo nghiệp, do vui cho nên Kiều Đàm Di mới độ được toàn thể ni chúng chúng ta. Thì chúng ta cũng phải noi theo cái tấm gương này mà chúng ta thành tựu được những cái gì mà tổ Kiều Đàm Di đã thành tựu, là hưởng thọ hạnh phúc và giải thoát niết bàn. Đây là mình mới học về tới cái giai đoạn mà Ngài bước vào đạo và Ngài được Đức Phật tán dương, chưa đi đến cái giai đoạn Ngài tự tại trước sinh tử nữa. Thì cái đoạn sau chúng ta sẽ học cái phần tự tại của Ngài trước sinh tử. Để nói lên lòng biết ơn, Mahabhasa Ba Đề tuyên bố chánh trí của mình trước mặt Thế Tôn, tán thán hạnh đức của Ngài đã giúp đỡ hộ trì cho bà mà trước đây bà không được gặp. Ở đây nói Mahabhasa Ba Đề tán thán cái hạnh đức của Phật, trong khi cỡ như mình là mình tán thán hay là mình thì thầm mà cằn nhằn cái thái độ khó khăn của Đức Phật. Nếu mà trường hợp mình đứng mà mình đi bộ 200 cây số mình tới đó mà không cho mình xuất gia đó thì mình làm gì? Mà ở đây bà vẫn một mực. Thật ra mấy cái chi tiết này nè, xin chư ni nhớ cho nó đều có cái ý nghĩa hỗ trợ tinh thần tu tập cho chúng ta. Trên bước đường tu chúng ta phải thành khẩn lắm, chúng ta phải tha thiết lắm, bỏ đi những cái quá khứ của mình, những cái sai lầm trước của mình. Chúng ta chỉ chí thú vì đạo mà tiến thôi, chứ chúng ta đừng có thêm bớt cái gì thì phiền não ngay đó sẽ dứt trừ. Chư ni thấy mình phiền não còn nhiều hay là đã hết? Tại sao còn nhiều? Tại cái ngã của mình còn nhiều, gốc là từ ngã mà ra. Do ngã đó mà mình cứ phiền hoài, đụng cái chuyện gì mình cũng phiền. Nếu mà chúng ta không vì cái bản ngã này thì chúng ta thành Phật mất rồi. Mà mình biết tại nó mà làm cho mình không thành Phật thì mình đừng có theo nó nữa. Nên ráng thưa với đại chúng, ngồi thiền cũng để phát sinh trí tuệ mà dẹp tan cái bóng tối vô minh này đây, chứ đâu phải ngồi thiền tính sổ với Phật. Không phải là ngồi thiền mà tính sổ. Con ngồi bữa nay, hạ này con ngồi được ngày ba thời được 2 tiếng. Nếu mà ngồi vậy vẫn thua Phật. Phật ngồi 24/24, ngồi hoài trên đó. Nếu mà nói về tính ngồi thôi thì cái tượng xi măng ngồi hay hơn mình. Mà nếu mình ngồi hay 24/24, năm này qua năm nọ, cùng lắm mình là cái tượng xi măng. Nếu mình không ngộ đạo, thế phải không? Mình phải ngộ đạo, mình phải tự giải quyết được tất cả những cái vô minh bóng tối trong lòng mình thì mình mới ngồi thiền. Chứ đây đâu có phải là nó rõ ràng lắm. Cho nên chư huynh đệ tu mà nắm được cái gốc rồi thì mỗi mỗi đều có thể bước qua dễ dàng. Mỗi mỗi cái gì, mỗi mỗi nghiệp tập đều có thể bước qua dễ dàng. Và tu chỉ là để chuyển hóa như vậy thôi. Bà tán thán Phật cái gì? Bậc giác ngộ anh hùng, con xin đảnh lễ Ngài. Ngài là bậc tối thượng giữa mọi loài chúng sanh. Ngài giải khổ cho con cùng rất nhiều người khác, liễu tri mọi đau khổ, gột sạch nhân khác ái. Con đường thánh 8 ngành, nó là bát chánh đạo, đoạn diệt ta chứng ngộ. Trước ta sống là mẹ, là con, là cha anh, là ông nội, ông ngoại, đời sống trước là vậy. Đó là chúng ta gặp gỡ nhau trong cái dòng thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời lắm rồi. Nhưng mà cái cuộc gặp gỡ đó chỉ càng đem đến cho chúng ta nhiều phiền lụy khổ đau vì sự trói buộc cho nhau, phải không? Nay ta thấy Thế Tôn thân này thân tối hậu, sanh tử được đoạn tận, nay không còn tái sanh. Tức là nhờ gặp Thế Tôn mà cái thân này là thân gì của con? Thân cuối cùng. Thì chư huynh đệ càng lớn tuổi càng thấu rõ được một điều, có thân là khổ. Không ai chọc ghẹo mình khổ hết á. Cái thân nó chọc mình khổ. Bệnh là khổ. Rồi nghiệp nó dấy khởi lên, không phải vì phiền não bên ngoài mà vì tự mình không có an mình cũng khổ nữa. Ngủ không được cũng khổ nữa. Thưa phải không? Ăn không được cũng sao? Cũng khổ, đau đớn khổ. Mới biết có thân thì khổ. Cho nên Đức Phật mới ra khỏi cái vấn đề có thân. Mà mình tưởng ra khỏi dễ sao? Bây giờ chư ni có muốn ra khỏi cái vụ sanh thân không? Mà giờ ra không? Trời ơi, đâu có biết được ra không? Nếu mà quý cô vô niệm, quý cô không còn bị cái niệm nào nó dẫn quý cô đi, quý cô biểu dừng là nó dừng, biểu vọng tưởng là nó vọng tưởng, biểu nín vọng tưởng nó nín vọng tưởng thì đi được. Còn giờ biểu mà nó sao? Mình biểu đừng vọng tưởng, nó lại nó ghẹo mình. Vọng tưởng nó lại nó ghẹo mình. Biểu đừng vọng tưởng, nghe nó vọng tưởng nè. Biểu không được. Ở đây trong viện đó, nhiều khi bản thân tôi cũng nhiều cái bất lực với mình. Rồi nhiều khi chị em á lại tâm tình thấy họ bất lực, mình cũng không biết làm sao nữa. Nhiều khi mình nhìn họ hơi cái mình nói mình cũng giống họ quá. Họ đau khổ, họ nói giờ con sao con không có điều được con, giờ làm sao? Tôi nói thầy cũng không biết làm sao. Đâu có dễ dàng gì đâu. Mà muốn điều được mình là lâu hay mau. Nhiều khi mới tu có 1 năm 2 năm biểu điều sao điều được. Người tu tọa cả một đời điều còn chưa được, nhiều đời mới điều, mà điều còn chưa nổi mà mới tu 1-2 đời. Tức mình quá, đừng có tức, điều nữa đi. Không có gì tức hết đó. Bữa nay bỏ không được thì sao? Mai bỏ, xin giữ cho tâm niệm ham tu chứ đừng có nản tu là được. Vui tu. Mà tại vì mình á, mình chấp quá đi cho nên mình cảm thấy khó chịu với cái tâm trạng bức xúc và bất an của mình, với cái tâm trạng bất như ý của mình. chứ cái tâm trạng đó nó cũng đâu phải là tâm trạng vĩnh cửu, và nó cũng không phải là mình nữa, thưa đúng không? Cái tâm trạng phiền não đó, ví dụ mình đang buồn hoặc mình đang giận đó, nó là một cái loại vọng tưởng và là một cái loại độc tố, nó không phải là mình. Nhưng mà mình lại nghĩ nó là mình, cho nên mình ôm nó và mình thấy rằng mình là như vậy, mình khổ quá đi thôi. Chứ còn đau khổ đâu có đâu. Đau khổ là cái gì? Quý cô nói quý cô khổ, thì giờ xin hỏi quý cô đau khổ là gì? Là những cái tư tưởng buồn, giận, lo lắng, sợ hãi. Thưa có đúng không? Mà tư tưởng nó thuộc về vọng tưởng hay là nó thuộc về về chân lý, về cái bất sanh bất diệt, về cái thường hằng? Nó là vọng, quý cô biết rõ chứ. Thì như vậy nó đâu phải là mình đâu. Bất quá thì ngay lúc đó nó hơi lãng đãng vậy đó, mình thay kệ nó. Đây, mình nói cái thay kệ để quý cô thực tập nè. Lỡ đứt tay. Đứt tay thì cũng đứt tay thường thôi chứ chưa phải đứt tới xương. Thì bây giờ với người bình thường thì sao? Thì lấy cái miếng gòn bông lại rồi băng nó là nó hơi ỉ ỉ tỉ 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 trong thương phải không? Nó hơi tăng. Thì mình sao? Cãi nó, dạy bữa nó hết. Mình biết rõ nó vậy mà. Thì bây giờ cái trạng thái nó khó chịu, nó không có vui gì, mình bớt mất của hoặc là mình mất việc hoặc là mình mất tiền, mất cái gì đó. Nó làm cho trong người mình cảm thấy nó bức rứt. Giờ mình không quan trọng nó nữa, mình chỉ biết rằng mình hơi buồn đó, mà cũng thấy kệ cái buồn nữa. Mày muốn buồn hơi gì mày thấy kệ, ta cũng không quan trọng mày nữa, cái tự nhiên nó qua. Mà nói là buồn mà cũng thấy kệ mày là hết buồn rồi. Còn nhớ, nhớ về người, nhớ về Phật, nhớ về uy tín và danh dự là không thay kệ. Còn này thay kệ đó, mình chấp nhận nó kiểu giống như là mình chấp nhận cái sự sinh diệt thường nhiên của các pháp vậy thôi. Thì cũng đâu có gì đau khổ lắm. Trên đau khổ là một cái loại ảo giác. Và cũng như vậy thôi, hạnh phúc cũng chỉ là ảo giác. Hạnh phúc là niềm vui. Tại sao vui? Có nhiều khi mắc cười lắm, cũng bữa cơm vậy, cũng nằm đó, cũng ngủ đó, cũng sống ở cái nhà đó, mà bữa đó ai khen mình cái rồi đó mình vui vậy hà. Chứ trong không có thêm được cái gì, mà có khi ăn cơm không có ngon bằng cái ngày bình thường, mà bữa đó có một cái người nào đó nói lời nói chuyện hạ bụng mình thấy mình vui, cái là mình vui cũng vì tư tưởng mà mình vui. Mà tư tưởng là nó khói mây mà. Điều này chưa nên biết rất rõ. Chỉ có là tại sao luôn luôn bị tư tưởng dối gạt, đâu có cái nỗi khổ nào đâu. Thì nói ra như vậy thì tất cả các cái thứ đối đãi cũng y như vậy. Thương ghét cũng đâu có đâu. Vậy mà con người ta có khổ vì thương ghét không? Khổ điêu đứng. Thương cũng sống chết không được, cũng là chết lên chết xuống vì thương. Ghét cũng chết lên chết xuống vì ghét. Mà biểu bỏ đi không dễ gì đâu. Thì không dễ gì. Thì đó là cái thái độ của chúng ta thôi. Phải quyết tâm. Mà quyết tâm là sao? Ai cũng nghe hai chữ quyết tâm nghe hoài, nghe nhiều rồi. Con cũng biết quyết tâm mà. Thì bây giờ nói chữ quyết tâm nghe nặng, mình thay kệ nó đi. Buồn cũng kệ, mày buồn đã đi, buồn nữa đi. Mình nói với mình tự nhiên đó, mình có làm cái chuyện này rồi, có bữa mình buồn gì đó, cái mình dí vô trong tâm mình á, buồn tới đi. Cái tự nhiên không biết buồn gì nữa, tự nhiên ngồi cái mắt cười quá. Mình mới thấy nó là hoàn toàn là khói mây. Nên là chúng ta điều tâm đó chỉ có là xả thôi, đúng không? À, tóm lại là xả. Xả hết các cái trạng thái. Mà bây giờ huynh đệ còn trẻ, nhất là huynh đệ mới tu, biểu xả niềm vui xả không được, thôi giữ chút tài chơi, nhưng mà phải xả nỗi buồn liền. Bây giờ mấy huynh đệ trẻ ở đây mà biểu xả vui luôn, họ chết, họ chịu không nổi, phải cho họ chút gì quyển ảo để họ nắm họ chơi cho đỡ buồn. Cái niềm vui có thể tạm giữ cho để mà vui, nhưng mà nỗi buồn thì phải sao? Xả liền. Không ai ngu gì mà giữ nỗi buồn, bực bội cái gì xả liền. Còn niềm vui thì cũng thưa thật là không có đâu, nhưng mà cứ ảo chút đi mà chơi cho vui vậy thôi, chứ còn nó cũng không có đâu mà vui. Nếu mà vui thật thì thế gian này không ai vô chùa cạo đầu, bảo đảm. Nếu mà vui thật là người ta đã vui lắm rồi, người ta không có vô đây mà để trọc lóc như vậy, xấu xí như vậy đâu. Rõ ràng là hạnh phúc rất là ảo, cho nên người ta đã hoặc là đã bị nó làm khổ cho nên người ta bỏ, hoặc là những người nhát gan chạy trước, chưa khổ mà lo chạy trước, cho nên cũng xin được làm cái người trọc lóc. Trọc lóc thì phải trọc luôn từ thân cho tới tâm này, cái đầu trọc lóc mà trong tâm đầy nhóc thì làm sao mà nó khỏe cho được. Cho nên là tu hành thì phải ổn. Bà mới nói thân này thân tối hậu, sanh tử được đoạn tận rồi, nay không còn tái sanh, siêng tinh cần nỗ lực, thường kiên trì tinh tấn, hãy thắng đệ tử Phật. Câu này rất hay, hãy thắng. Mình là cứ lao, bởi lao theo là một cái thói quen, là một cái nghiệp mà. Cho nên mình có thưa với lại đại chúng nhiều lần, tôi trên đường tu sợ nhất là nghiệp. Sợ nhất là nghiệp thôi. Nhiều khi mình khuyên huynh đệ chắc có khi vui rồi cũng nói chuyện tiếu lâm, mà cũng có khi nói chuyện vui, rồi cũng có khi nói chuyện năm trước, năm xưa, năm sau, nói lung tung, đó là không thắng, đó là đức thắng. Mà nói nhiều đó thì coi như tán tâm, mà tán tâm thì như là loạn động thì mất trí tuệ, mất thiên định. Rõ ràng vậy. Cho nên niềm vui của thánh nó khác niềm vui của mình. Niềm vui của mình là niềm vui của thế tục, vui buồn theo nhân duyên. Duyên nó vui thì mình vui, duyên nó buồn thì mình buồn. Còn niềm vui của thánh là niềm vui tỉnh tại. Nhờ sống tỉnh thức là vui vậy thôi. Mà muốn sống tỉnh thức là thắng bớt vọng tưởng. Hòa hợp đảnh lễ Ngài vì hạnh phúc mọi người. Maya sanh Cù Đàm giải thoát nhân đau khổ cho người bị bệnh chết. Đây là cái bài mà được trích trong Trưởng Lão Ni Kệ do Hòa Thượng Minh Châu dịch từ Bali. Tên tộc của Gotami gọi là Mahabajapati. Vì các nhà tiên tri bây giờ tiên đoán sau này bà sẽ cầm đầu một đám đông lớn. Hoàng hậu Maya mất, bà nuôi thái tử Siddhartha, còn Nang Đà thì bà nhờ bà vú nuôi lo lắng. Nang Đà là ai? Biết cô có biết không? Nang Đà là con ruột của Ma Ba Xà Ba Đề với Tịnh Phạn Vương. Nó là con trai của bà với lại vua. Còn thái tử Tất Đạt Đa là con của chị mình với lại vua. Mà cuối cùng là nuôi thái tử Tất Đạt Đa, còn Nang Đà thì gửi cho bà vú nuôi. Nó cũng có cái nhân duyên như vậy. Nhưng mà hai người dù ai nuôi cuối cùng hai người cũng sao, cũng tu hết à. Nhưng mà Thế Tôn thì viên mãn thành Phật, còn Nang Đà thì ngài chứng thánh. Đây là cái đoạn mà hôm nay chúng ta học, và rất mong chư huynh đệ học sử thiền sư ni rồi chúng ta càng ngày càng đầy đủ cái dũng lực, càng đầy đủ cái niềm tin trên cái con đường tu học, và càng ngày làm sao mà chúng ta càng thông thoáng với tất cả các pháp. Chúng ta xả bỏ mọi cái rào ngăn cản, đối đãi nhị nguyên, để sống phóng khoáng bao la, tâm tư rộng mở, thì chúng ta không còn khổ vì nam hay nữ. Và chúng ta chỉ cần biết sống vui là được rồi. Sống vui cho mình và sống vui cho người. Thưa đại chúng, thời học pháp của chúng ta tới đây là tạm ngưng. Chúng sanh